Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6. Từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại, tức là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật lúc 3 giờ chiều là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office tạm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, lễ mới và một mùa phục sinh thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Lại một ngày mới chúng ta được thức dậy. Tôi phải nói rằng là nếu chúng ta không lo và không suy nghĩ thì có lẽ không bình thường. Nhất là buổi tối, mỗi đêm tôi đi ngủ tôi đều đọc kinh cầu nguyện. Xin ơn trên ban cho chúng ta được một đêm an lành. Nhưng nếu chúng ta phải ra đi, nếu tôi phải ra đi thì xin tha thứ những lỗi lầm tôi đã phạm và những gì tôi đã không làm hết cho tất cả mọi người. Chỉ có vậy thôi, chúng ta không làm gì thêm được cả. Chỉ biết rằng là chúng ta sống cho thật tốt và rồi chúng ta sẽ vượt qua được cơn đại dịch này. Và chỉ có những lời cầu xin, khấn Phật, cầu ơn trên ban cho tất cả mọi người được nhiều an bình, sức khỏe và hạnh phúc. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một cái hồ sơ đã được quyết định mới đây. Nó liên quan đến một vài điểm về vấn đề luật lao động. Tôi thấy rằng là những cái việc này nó liên quan đến những câu hỏi trong cộng đồng đặt với tôi cũng nhiều lần. Nên tôi đã cố gắng để đưa một vài điểm trong cái hồ sơ này thôi đến cho quý vị. Cái hồ sơ này nó rất là dài và một cái quyết định của chánh án nó khá dài, nó khá nhiều trang để cho quý vị được có một phần nào khái niệm về những cái việc mà quý vị hỏi tôi và những cái điểm liên quan đến luật lao động. Xin lỗi quý vị. Cái câu hỏi mà chánh án ở trên tòa kháng cáo Second Appellate District, tức là cái vùng thứ hai đó, vùng thứ hai và khu số 3, nói rằng là cái câu hỏi mà họ phải giải quyết là khi một người chủ thương mại có một cái quy chế hay là cái quy định cho phép những người nhân viên những người nhân viên lấy những cái thời gian để nghỉ phép không hẳn định mà không có tích lũy cái thời gian được đi nghỉ hè. Khi tôi nói hai cái chữ này, tiếng Mỹ quý vị rất là quen về cái chữ pay time off và cái chữ vacation. Hai cái chữ này nó gần giống như nhau. Thì cái câu hỏi là cái người nhân viên, cái quyền của cái người nhân viên đó với cái thời gian được nghỉ mà được trả tiền, có được hoàn thành hay không? Để rồi cái người chủ đó phải trả cho cái người nhân viên đó những cái thời gian mà người nhân viên đó đã không lấy trong cái thời gian đi nghỉ hè dưới cái điều luật lao động 227.3. Khi mà cái người nhân viên này nghỉ việc hay là không được tiếp tục làm việc, hay là chúng ta có thể đã dùng cái chữ gọi là sa thải ha. Đó là cái câu hỏi. Nhưng mà chánh án ở trên tòa cũng được đặt một câu hỏi thứ hai. Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ hai, hay là cái điều khoản 227.3 chỉ có áp dụng cho những cái quy chế, cái quy định cung cấp một cái thời gian ấn định nghỉ hè mà đã được cộng lại, đã được hoàn thành qua thời gian. Nói như vậy tôi tin rằng là quý vị cũng chả hiểu tôi nói gì. Vì vậy mà tôi vẫn phải nghĩa là đưa ra ví dụ và tôi phải nói thêm vào những cái trường hợp nó xảy ra như thế nào để cho quý vị thấy là ồ, thì ra nó là như vậy. Cái án ở trên tòa nói rằng là nhân viên và những người chủ công ty được có quyền tự do đi đến một cái hợp đồng với những thời gian nghỉ hè không giới hạn. Tức là nếu mà chúng ta đi làm, cái người công ty này, người chủ công ty này họ muốn cho chúng ta thấy cái sự tốt đẹp làm việc cho cái công ty này, có được thời gian nghỉ, có được tiền, có được vacation, có được ngày lễ nghỉ, có được ngày bệnh nghỉ, thì nó làm cho chúng ta thích thích và chúng ta sẽ làm với công ty của họ, đúng không? Rồi. Và khi cái việc này nó xảy ra thì cái người chủ công ty này khi họ viết ra những cái quy chế đó, những cái employee manual đó thì nó phải hợp với những cái điều khoản lao động và những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Vậy thì luật ở California nói như thế nào về cái điều khoản 227.3? Cái việc đầu tiên là để tôi xem rằng là California, luật ở California không có đòi hỏi người chủ công ty phải cung cấp cho nhân viên với cái thời gian nghỉ mà được trả tiền. Wow, mấy người mà nghe câu này chắc có lẽ không muốn đi làm cho công ty nào mà không cho mình nghỉ thời gian vacation ha. Đó, nhưng mà bất cứ khi nào một người chủ có cái quy định, có cái quy chế là cung cấp cho nhân viên của họ với cái thời gian nghỉ vacation có được trả tiền, thì cái điều khoản 227.3 đòi hỏi cái người chủ trả cái tiền vacation mà nhân viên đã có được như là tiền lương khi người nhân viên này ngừng nghỉ làm hay bị sa thải mà đã không dùng đến những cái thời gian đi nghỉ hè đó. Điều khoản 227.3 của Bộ luật Lao động nói trừ khi, unless otherwise, trừ khi được cung cấp bởi một cái sự đồng ý giữa chủ và nhân viên. Bất cứ khi nào một cái hợp đồng của cái người nhân viên hay là cái quy chế của người chủ cung cấp cho cái việc trả tiền khi đi vacation, khi đi nghỉ hè, và một người nhân viên bị sa thải mà đã không dùng tất cả những cái thời gian đó đã được hoàn thành, thì tất cả những cái thời gian nghỉ hè đã được hoàn thành đó sẽ được trả cho cái người nhân viên như là lương với cái giá mà người nhân viên này hay là cái người chủ này đã đưa ra cái chính sách vacation đó hợp với cái thời gian cái người nhân viên này đã hoàn thành. Bộ Lao động hay là những người đại diện của Bộ Lao động trong một cái sự hòa giải tranh chấp giữa những cái việc về vấn đề nghỉ hè, thời gian nghỉ hè đã được hoàn thành, sẽ áp dụng cái điểm chính là cái điểm gọi là công bằng và equity. Tôi phải dịch cái chữ equity and fairness là công bằng và đầy đủ. Tòa tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã nói về cái câu hỏi này. Khi nào thì cái thời gian nghỉ hè của một người nhân viên đã hoàn thành dưới cái điều luật 227.3. Chánh án ở tòa nói như vậy. Cái quyền mà được trả tiền để đi nghỉ hè khi người chủ trong một cái chính sách của họ, trong một cái quy luật của họ đã cung cấp cho một người nhân viên thì nó có nghĩa là lương của cái người nhân viên này đã làm xong cái việc của họ đã làm, và bây giờ họ chỉ giữ lại cho đến khi họ đi nghỉ hè thì họ được trả lương. Nói như vậy, tôi không biết là nó có rõ không, nhưng có nghĩa là khi mà quý vị đi làm, người chủ nói nếu mà làm xong một năm thì mình được một tuần vacation, đúng không? Tức là nếu chúng ta chia 7 ngày vacation ra trong một năm 12 tháng, thì cứ một khoảng chừng một tháng rưỡi thì chúng ta có được một ngày vacation. Cái nghĩa là trên tàu muốn nói là sau khi mình làm một tháng rưỡi rồi, thì cái ngày nghỉ vacation đó mình chưa lấy, nhưng mà mình đã nhận được rồi, mình đã có rồi. Nếu cái công ty này nói anh phải làm xong một tuần lễ, một năm, anh phải làm xong một năm thì anh mới được nhận một tuần vacation. Nhưng mà trước khi anh ta nghỉ, trước khi anh ta làm được một năm thì công ty sa thải anh ta, tức là anh ta mất một tuần vacation à? Cái nghĩa trên toàn nói như vậy là không có công bằng. Không có công bằng. Vì anh ta nếu làm 10 tháng thì anh ta đã đạt được coi như 6 ngày vacation được trả lương rồi. Nếu anh ta nghỉ thì anh ta phải được trả cái lương 6 ngày đó. Vì nó giống như là anh ta đã nhận được lương nhưng mà anh ta chưa có dùng đến, anh ta để đó, đến khi nào anh ta đi vacation thì anh ta lấy tiền lương. Cái nghĩa là chúng ta nói là một khi cái việc làm của mình nó đã hoàn thành thì cái quyền của mình được nghỉ cái ngày vacation đó được bảo vệ, không có thể được bãi bỏ bởi cái điều luật 227.3. Và khi cái người nhân viên đã bị sa thải thì điều luật đòi hỏi cái người nhân viên đã được trả tiền dựa trên cái lương của cái người nhân viên đó khi họ nghỉ. Và vì vậy nếu mà cái quy định của công ty cho phép người nhân viên nghỉ và lấy vacation 1 cho tới 4 tuần trong mỗi năm thì, và tùy vào cái thời gian cái người nhân viên đó làm việc, nhưng mà cái người nhân viên đó đã không được có đủ điều kiện để lấy cái thời gian nghỉ hè đó cho đến khi cái ngày anniversary làm việc của cái người nhân viên đó, và khi cái người nhân viên đó được bị sa thải trước khi cái ngày anniversary mà cái người nhân viên đó được quyền lấy cái vacation đó mà công ty từ chối không trả tiền cho cái người nhân viên đó cái thời gian nghỉ hè mà họ đã earn được, họ đã làm được trong cái năm đó là không đúng. Công ty này họ tranh cãi, họ nói nhân viên này đã bị sa thải trước khi cái ngày anniversary mà họ có quyền được lấy tiền vacation, được lấy vacation. Thì dưới cái điều luật 227.3, cái quyền lấy cái vacation đó, cái thời gian đó, cái người nhân viên đó không có vì họ bị sa thải trước cái ngày anniversary. Vì đó là cái điều kiện trước khi cái thời gian cái người nhân viên đó được nghỉ vacation hoàn thành. Cái án là tòa nói như vậy là không đúng. Cái án là tòa đồng ý với lại cái người nhân viên, nói rằng là thời gian nghỉ hè trong thực tế thực sự nó là lương mà người nhân viên này được nhận thêm với cái công việc, với cái sức lực của người nhân viên này đã đi làm rồi. Cái án nói tiếp cái sự gọi là coi như là một năm vacation của cái người nhân viên này, nó là cái thời gian người nhân viên này đã làm ra. Chỉ là cái thời gian cái người nhân viên này được đi vacation đã được đình chỉ cho đến khi cái thời gian một năm anniversary của họ được hoàn thành. Và tránh án nói cách khác thì cái thời gian được nghỉ vacation nó chỉ là một cái cách để mà đình chỉ lại cái tiền lương mà nhân viên này đã làm được. Và chính hãng cũng dùng cái chữ vacation pay như là những cái chữ pension benefit, retirement benefit. Vì thế quý vị biết, cái chúng ta sống ở trong một cái xã hội nó có rất là nhiều những cái chi tiết, những cái việc mà chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta chỉ biết rằng là tại sao tôi có những cái thời gian pay time off mà tại sao bây giờ tôi lại không được lãnh cái thời gian này, khi mà công ty trong cái cuốn sách cho những người nhân viên đã nói là tôi được nghỉ như thế này, tôi được lãnh như thế kia. Cho nên quan trọng là quý vị cần phải đọc cái employment manual của mình, ok? Nếu trong cái employment manual của mình nói cái gì thì đó là cái việc mà công ty này đã đưa ra cái quy chế để mà áp dụng cho những cái việc mà nhân viên có thể có được. Mà nếu quý vị không hiểu hết những cái gì viết trong cuốn sách đó thì quý vị nên nói chuyện với cái người ở human resources của mình. Những người nhân viên đó họ được công ty mướn vào để mà làm việc cho mình, thì tại sao mình lại không dùng những cái người đó để giải thích cho mình hiểu là cái việc này nó có nghĩa gì và nó có phúc lợi như thế nào cho mình. Thế quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong những vấn đề về luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật gia đình, những vấn đề về luật tai nạn, luật tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Với cái việc cư trú tại chỗ càng ngày càng khó khăn hơn như thế này, tôi mong rằng là quý vị tránh đi ra đường. Tôi nghĩ rằng là với cái thời gian và những cái công việc làm nó giới hạn đến mức tối đa như thế này thì chúng ta có thể cũng sẽ không có những vấn đề gì hết về vấn đề pháp luật, như là những vấn đề tai nạn xe cộ cũng không còn nữa, đúng không? Tại vì chúng ta không có lái xe ở trên đường. Nhưng mà tôi phải nói là khi đi ra ngoài đường, tôi thấy những người lái xe ở trên đường, có những người lái lẹ quá, lẹ đến độ sợ quá, tôi cũng không biết làm sao để mà lái nữa. Tại vì họ thấy giống như là đường trống vắng quá, họ có quyền chạy trên một cái xa lộ không giới hạn như thế là không có đúng. Rồi chúng ta cũng không có nhiều những vấn đề gì khác ngoại trừ những vấn đề di trú, là việc chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc. Tại vì công văn phòng của di trú Hoa Kỳ họ vẫn hoạt động, chỉ là họ không gặp chúng ta bằng mặt khi chúng ta có những buổi hẹn. Sử dụng những người có những buổi hẹn để thi làm công dân Hoa Kỳ, hoặc là những buổi hẹn để xin chuyển diện, hoặc những buổi hẹn để làm cái việc gì đó thì họ không có nữa cho đến sau ngày mùng 3 tháng 5 nhé. Lúc đó chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta sẽ gặp họ và làm cái việc gì hay như thế nào. Trong thời gian này chúng ta vẫn phải tiếp tục những công việc bình thường, và nếu chúng ta không cần thiết phải ra khỏi nhà thì chúng ta nên ở trong nhà, tìm những việc khác làm để giúp cho tất cả mọi người có được một cái đầu óc thanh thản một chút nhé. Trở lại với chương trình, một cái phần thứ hai tôi muốn nói đến đó là cái việc mà xảy ra nhiều lắm trong cộng đồng chúng ta, đó là cái việc không có trả tiền khi chúng ta cho nhân viên nghỉ. Đây là một trong những cái vấn đề mà nhiều người không có nói đến, đó là khi mà chúng ta cho nhân viên nghỉ thì chúng ta phải trả tiền cho nhân viên ngay vào cái lúc đó, tốt nhất là ngay vào cái lúc đó. Nhưng nếu chúng ta nói rằng là chúng ta trả tiền lương 2 tuần một lần hay là 1 tháng 2 lần, chúng ta có thể chờ đến cái ngày đó chúng ta trả lương cho người nhân viên. Tôi nghe rất là nhiều lý do, mà những lý do này nó đều là làm cho những người chủ phải bị phạt rất là nhiều tiền. Người nhân viên này không chịu tới lấy tiền, tôi không biết chỗ nào để tôi gửi tiền. Tất cả những cái việc này nó đều là không có lý do chính đáng nhá. Người nhân viên mà không chịu tới lấy cái 50 đồng mà mình thiếu họ đó nhá, thì quý vị gửi đến nhà cho họ, mua một cái check gửi cho họ nhá, gửi bằng cái thơ mà gọi là có cái sự theo dõi đó, tức là tracking nhá. Đừng có nói rằng là cái người nhân viên đó không có tới lấy cho nên tôi không có cách chi tôi trả cho cô ta hay là anh ta. Một hoàn toàn chúng ta đứng ở cái thế người chủ đứng ở cái thế rất là bất lợi. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình không trả tiền cho họ đúng với lại luật đưa ra thì mình sẽ bị một cái hình phạt. Và cái hình phạt đã tốn 3-4 ngàn đô la, 30 ngày họ sẽ phạt mình. Mình thấy nó vô lý quá, nhưng mà tại mình không có để ý đến cái việc này, tại mình không có chịu làm đúng với những gì điều luật đã đưa ra, thì mình không thể nào mà gọi là ngồi đó và nói rằng là tôi không biết. Quý vị không biết thì quý vị nói chuyện với cái người làm payroll cho quý vị, làm lương cho quý vị. Quý vị không biết thì quý vị hỏi ở văn phòng lao động, họ có những người nhân viên nói tiếng Việt Nam nói chuyện với quý vị. Quý vị không biết thì quý vị nghe những cái chương trình như cái chương trình của tôi đây nói cho quý vị biết. Và quý vị biết rồi thì quý vị phải làm đúng với những cái việc mà quý vị đã biết rồi. Quý vị viết xuống, tôi thấy rất là nhiều người vẫn còn có những cái vụ phạt 30 ngày này. Nó rất là không đúng, quý vị cứ thử tưởng tượng 15 đồng rưỡi một giờ, nhân cho 8 tiếng, nhân cho 30 là mấy ngàn đồng thưa quý vị. Nếu mà quý vị cứ vẫn chờ cái việc mà thời gian để cho cái người nhân viên đó tới lấy. Và những người nhân viên này họ biết ghê lắm. Họ biết những cái gì mà quý vị sẽ phải trả cho họ 4-5 ngàn đô la khi quý vị bị phạt. Ok, vì cái thời gian chờ đợi đó là cái sự phạt vạ rất là nặng nề. Nếu mà quý vị muốn nhìn vào cái điều luật nói như thế nào thì quý vị có thể đánh vào Labor Code 201 và 203, quý vị sẽ biết nhé. Rồi quý vị không đọc được tiếng Mỹ thì quý vị nhờ người nhà quý vị đọc cho quý vị nghe, rồi quý vị sẽ hiểu nhé. Khi quý vị mở thương mại làm công ty hay là mở thương mại làm công việc gì đó, quý vị phải biết cái việc này. Nếu quý vị nhận nhân viên, quý vị nhận nhân viên là quý vị phải biết cái việc này. Ok, rồi quý vị phải biết là phải trả lương cho họ 8 tiếng một ngày. Quá 8 tiếng là mình phải trả tiền phụ trợ, tiền overtime trong một ngày. Đó là trong một ngày rồi, chúng ta nói đến một tuần sau khi họ làm 40 tiếng nữa. Những cái việc này nó căn bản lắm, không cần thiết phải biết nhiều nữa, cho nên đừng để cho những việc này nó xảy ra nữa nhé. Tôi mong rằng là quý vị sẽ có những giây phút thoải mái trong cuộc sống và những thời gian mà chúng ta sẽ có trong những ngày sắp tới rất là khỏe mạnh để chống trả cái cơn dịch này, cho chúng ta vượt qua cái thời gian khó khăn này rồi chúng ta sẽ lấy lại cuộc sống bình thường trong những ngày tháng tới nhé. Mong rằng là tất cả mọi người luôn luôn tiếp tục cầu xin cho cơn đại dịch này nó vượt qua và gia đình chúng ta đều được an bình nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Chi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Chi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường đi công việc gì đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Sông Tương. nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương. Tháng với ngày mơ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thế lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu em. Bao ngày qua thu lại về mang sầu tới, nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng, tình thơ ngày từ đây nát tan. Hoa ơi thôi ngừng cười đùa là lời, cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, để bao ngày tháng dày xéo tâm hồn này, lệ sầu hoen ý thơ. Sông tương nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ, dây tình tôi nắn cung tơ, dứt lòng sầu trách người mơ. Lòng sầu trách người mới.